Xin chào tất cả các anh chị em, lại là Kim Huyền đây. Và ở tập trước thì chúng ta đã nói về IP cá nhân, cách nhận diện những người có tố chất đại bàng. Và trong tập này, Huyền muốn chia sẻ điều mà cô Hoàng An Lợi gọi là nghệ thuật giữ lửa. Đó là cách duy trì động năng, nuôi dưỡng niềm vui và giữ chân những đại bàng thật sự trong hành trình Amway. Tại sao có rất nhiều người bắt đầu hăng hái nhưng chỉ sau vài tháng lại chùng xuống, hiệu quả giảm đáng kể? Phải chăng vấn đề không nằm ở kỹ năng hay cơ hội mà nằm ở cảm xúc và năng lượng bên trong? Hôm nay, Huyền sẽ cùng các anh chị đi tìm câu trả lời qua ba yếu tố: cảm xúc, niềm tin và môi trường.
Chào mừng đến với ngôi nhà chung Crador. Đơn giản kiên trì lan tỏa niềm vui. Chúng ta cùng bay lên nhé, 20 trái tim tình dùng mỗi ngày. Một người dẫn đường, thắp lửa hành trình. Và chủ vững vàng, ba là nhân sức mạnh. Và hoàn là chúng ta làm gương dẫn đầu. KOC, người thật việc thật.
Thầy Phu Hoa Kiên từng trích dẫn một cái câu nói mà Huyền cảm thấy rất là ấn tượng trong cái bài giảng của thầy như sau: Tri tri giả bất như hảo tri giả, hảo tri giả bất như lạc tri giả. Nghĩa là người hiểu việc không bằng người yêu việc, mà người yêu việc lại không bằng người vui thú với việc mình làm. Huyền rất là tâm đắc câu này vì nó thể hiện trọn vẹn tinh thần mà thầy Phu muốn truyền tải. Để duy trì năng lượng tích cực, chúng ta không chỉ cần hiểu Amway, không chỉ cần yêu Amway, mà quan trọng hơn hết là biết tìm niềm vui trong hành trình làm Amway của chính mình. Theo thầy Phu, thì năng lượng tích cực không tự nhiên mà có. Nó được tạo ra từ thói quen cảm ơn, ghi nhận và vui sống mỗi ngày. Huyền đã học được một số cách để giữ cho ngọn lửa đam mê và vui vẻ trong hành trình làm Amway của mình. Cách thứ nhất đó là cảm ơn mỗi ngày. Chúng ta có thể dành vài phút buổi sáng để cảm ơn 3 điều hoặc là 3 người khiến cho chúng ta cảm thấy biết ơn dù là nhỏ nhất. Cách thứ hai đó là tập trung vào điều đang làm tốt. Khi bạn gặp khó khăn thì thay vì tự hỏi tại sao mình làm chưa tốt hoặc là tại sao mình chưa đạt được kết quả mong muốn thì hãy hỏi nha. Điều gì mình đã làm được và có thể làm tốt hơn nữa. Và như thế thì bạn sẽ tập trung vào những điều tích cực hơn, nhìn vào những cái thế mạnh của mình nhiều hơn. Và cách thứ ba đó là kết nối với người truyền cảm hứng. Khi năng lượng của bạn đang giảm thì hãy dành thời gian nói chuyện với mentor ở tuyến trên hoặc là xem lại những cái bài đào tạo mà những người thành công đã chia sẻ, thì chúng ta sẽ được tiếp thêm năng lượng tích cực hoặc đơn giản là giải tỏa được sự căng thẳng, áp lực. Cách thứ tư đó là cười và vận động. Như thầy Phu nói thì một nụ cười thật lòng có thể xua tan nửa ngày mệt mỏi, thì hãy để cho cơ thể bạn vận động. Vì cơ thể chuyển động thì năng lượng và cảm xúc cũng chuyển hóa theo. Nói cách khác thì dopamine sẽ được tiết ra giúp cho chúng ta hưng phấn hơn. Điều này cũng có thể xảy ra khi mà chúng ta dành 100% sự tập trung khi tham gia hội nghị và các hoạt động cộng đồng. Chúng ta sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực được lan tỏa khi vỗ tay, nè, mỉm cười, bắt tay hoặc là tập trung ghi chép. Và một loại thói quen mà Huyền muốn nhấn mạnh đó là hãy chọn sự vui vẻ như một kỹ năng, không phải một cảm xúc ngẫu nhiên. Ở tập 4 thì chúng ta đã nói đến EQ, tức là trí tuệ cảm xúc. Và chính EQ cũng là yếu tố quyết định bạn có thể duy trì động năng lâu dài hay không. Cô Hoàng An Lợi từng nói, người có tâm vui vẻ thì làm gì cũng thuận lợi, người hay oán trách thì dù giỏi đến đâu cũng không giữ được đội nhóm. Động năng không đến từ việc làm nhiều mà đến từ cảm xúc tích cực được nuôi dưỡng mỗi ngày. Một lãnh đạo có EQ cao thì sẽ biết cân bằng giữa áp lực và niềm vui, giữ cho tinh thần mình luôn bình tĩnh trước những khó khăn và biết khơi gợi năng lượng tích cực cho đội nhóm và giải quyết xung đột. Bởi vì khi bạn vui, bạn mới có thể truyền cảm hứng cho người khác. Chính vì những cái điều này thì chúng ta hãy xem sự vui vẻ, sự quản trị cảm xúc như một kỹ năng và phải luyện tập để trở thành một thói quen. Sau khi nhận diện được đại bàng thì việc quan trọng hơn là làm sao để họ bay cùng mình thật lâu. Đây cũng là yếu tố về niềm tin mà từ đầu Huyền đã đề cập. Cô Hoàng An Lợi dạy rằng người lãnh đạo cần vừa nghiêm vừa ấm. Không thể giữ đại bàng bằng sự kiểm soát mà phải giữ họ bằng trái tim và niềm tin. Ba nguyên tắc mà Huyền học được để giữ chân ở những đại bàng thật sự. Thứ nhất, đó là trao cơ hội thử thách. Đại bàng cần không gian để bay. Nếu bạn giữ họ quá chặt, họ sẽ mất đi động lực. Hãy để họ tự chứng minh năng lực bằng những thử thách thật sự. Nguyên tắc thứ hai, đó là ghi nhận và tưởng thưởng. Đại bàng không cần lời khen xã giao, họ cần được công nhận thật sự. Một lời tin tưởng đúng lúc có thể khiến họ dốc toàn lực vì mục tiêu chung. Thứ ba, đó là đồng hành bằng cảm xúc thật. Khi họ yếu, hãy lắng nghe và chia sẻ. Và khi họ mạnh lên thì hãy để cho họ có không gian tự do phát triển. Và ngay chính bản thân Huyền thì trong thời gian đầu kinh doanh thì Huyền từng chia tay một vài người cộng sự rất là giỏi. Một phần vì năng lực cá nhân của Huyền khi đó chưa được tốt, nhưng phần lớn là do Huyền chưa thực sự biết lắng nghe và đặt quá nhiều kỳ vọng vào họ. Sau này thì Huyền hiểu ra rằng giữ người không phải bằng quyền lực hay là vị trí mà bằng trái tim, sự thấu hiểu và sự tin tưởng. Cô Hoàng An Lợi cũng có nói rằng bạn không thể tạo động năng nếu sống trong môi trường tĩnh lặng. Một đội nhóm phát triển cần môi trường học tập, kết nối và lan tỏa năng lượng tích cực. Môi trường Amway là nơi mỗi người được học, được làm và được yêu thương. Đó là lý do vì sao hệ thống Grado luôn duy trì các buổi huấn luyện, chia sẻ hàng tuần. Không chỉ để dạy kỹ năng mà để giữ cho cảm xúc tích cực và niềm tin được lan tỏa. Một vài gợi ý cho đội nhóm của các anh chị em như sau ha. Tạo không gian chia sẻ thường xuyên, kể cả online và offline. Thứ hai đó là dành vài phút mỗi tuần để kể lại một cái câu chuyện tích cực cho nhóm. Và thứ ba đó là khi có thành viên mới thì hãy cho họ cảm nhận được năng lượng ấm áp và tinh thần đồng đội ngay từ đầu. Bên cạnh việc nuôi dưỡng những đại bàng trong đội nhóm thì chúng ta cần làm gì cho chính bản thân mình? Cô An Lợi từng nói, làm việc với người, hiểu người và giúp họ lớn lên là niềm vui vô tận. Niềm vui không đến từ phần thưởng mà đến từ ý nghĩa. Khi bạn cảm thấy đau lai hay đồng đội trưởng thành, đó là niềm hạnh phúc rất là khó tả. Đó là cảm giác khiến cho ta muốn tiếp tục mỗi ngày, ngay cả khi gặp khó khăn. Và với Huyền thì niềm vui lớn trong Amway là khi mình nhìn thấy người mới tự tin đứng chia sẻ, hoặc khi một đồng đội từng rất là rụt rè bắt đầu dám nói lên những cái quan điểm của mình, hay tự tin chia sẻ trên các diễn đàn và sân khấu lớn nhỏ. Đó chính là cái khoảnh khắc mà Huyền cảm thấy là mọi nỗ lực đều đáng giá. Và ý nghĩa của cái việc này đó chính là thay vì chúng ta tập trung vào bề ngoài hay là doanh số của những con đại bàng thì chúng ta hãy tập trung vào sự trưởng thành, thay đổi của những con đại bàng đó thì chúng ta sẽ cảm thấy có giá trị hơn, có ý nghĩa hơn và vui với điều đó hơn. Nghe tới đây thì hẳn các anh chị em đã hình dung bản thân sẽ làm gì trong thời gian tới. Tuy nhiên, Huyền vẫn sẽ gợi ý 3 việc đơn giản nhất để chúng ta cùng thực hành ngay tại bây giờ. 1. Gọi điện hoặc nhắn tin cho một đồng đội để hỏi thăm, không vì công việc mà có thể là vì quan tâm sức khỏe, gia đình của đối phương. 2. Viết lại 3 điều khiến cho bạn cảm thấy hứng khởi khi bước vào Amway. Và 3. Tổ chức hoặc tham gia một buổi mini sharing nội bộ hay là chia sẻ ngắn với chủ đề là giữ lửa và phát triển cùng nhau. Các anh chị em thân mến, giữ lửa cho bản thân trước khi thắp lửa cho người khác, đó là bài học mà Huyền học được từ rất nhiều những FC, trong đó có thầy Phu Hao Kiên và cô Hoàng An Lợi. Và ngay trong chính những cái bước chân, những cái hành trình của Huyền, động năng không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, nhưng nếu như mà ta biết nuôi dưỡng niềm vui thì ngọn lửa ấy sẽ không bao giờ tắt. Cảm ơn các anh chị em đã lắng nghe tập 6 Duy trì động năng và niềm vui trong hành trình Amway. Khuyến nghị các anh chị em hãy tìm nghe những bản ghi âm bài giảng gốc từ các Diamond Up để hiểu cặn kẽ hơn. Và đừng quên chia sẻ lại cho Huyền nghe những thu hoạch riêng của các bạn nhé. Trong tập 7 tới đây thì Huyền sẽ cùng anh chị bàn về tầm nhìn 2028 và sức mạnh cộng đồng Grado, nơi chúng ta cùng bay cao hơn, xa hơn và vững vàng hơn.